kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, trưa nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã về đến sân bay Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất, thăm làm việc tại Lào và thăm chính thức Thái Lan. Với hơn 60 hoạt động dày đặc và phong phú, có thể khẳng định chuyến công tác dự hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất, thăm làm việc tại Lào và thăm chính thức Thái Lan của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thành công tốt đẹp, đạt ở mức cao tất cả các mục tiêu, yêu cầu đề ra cả về song phương và đa phương. Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư thành phố Cần Thơ. Theo quy hoạch đã được phê duyệt, đến năm 2030, thành phố Cần Thơ là trung tâm tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố sinh thái văn minh hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Tây Đô, là trung tâm đô thị, trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa thể thao của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu kết nối nội vùng, liên vùng và liên vận quốc tế. Tầm nhìn đến năm 2050, Cần Thơ là thành phố sinh thái văn minh hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước, vùng đồng bằng sông Cửu Long, thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở châu Á. Cũng theo quy hoạch, không gian phát triển kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ gồm 5 trục động lực kinh tế và 3 vùng phát triển. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu việc thực hiện quy hoạch của Cần Thơ phải bám sát các nghị quyết của Đảng về phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long, về phát triển Cần Thơ và các nghị quyết của Quốc hội Chính phủ để từ đó cụ thể hóa vào các chương trình dự án của thành phố. Dịp này, Cần Thơ giới thiệu 56 dự án kêu gọi đầu tư và trao bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 44 nhà đầu tư trong các lĩnh vực hạ tầng công nghiệp, thương mại, phát triển đô thị, hạ tầng cấp nước, y tế, giáo dục, văn hóa, giao thông vận tải, tài nguyên môi trường, hạ tầng xã hội. Cũng sáng nay, ngay sau khi dự và chủ trì hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có cuộc tiếp xúc với cử tri huyện Vĩnh Thạnh sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi tới đồng bào cử tri những lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp năm mới, lời chúc Giáng sinh an lành hạnh phúc tới chức sắc và đồng bào Công giáo nhân mùa Giáng sinh sắp tới. Thủ tướng đã giải đáp trả lời các ý kiến đề xuất kiến nghị của cử tri liên quan tới việc phát triển khu công nghiệp V-Ship tại Cần Thơ, xây dựng hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến cao tốc, giải pháp tiêu thụ nông sản, đào tạo nhân lực. Đại tá Huỳnh Chiến Công, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9 làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo các cơ quan quân khu vừa đến kiểm tra toàn diện các mặt công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ. Đoàn kiểm tra Bộ Tham mưu Quân khu 9 đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm nay của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, đồng thời đề nghị các cơ quan đơn vị sớm khắc phục một số hạn chế được các thành viên trong đoàn chỉ ra. Bên cạnh đó, chuẩn bị tốt các nội dung để phục vụ đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng trong tuần lễ tới. Sáng nay, hội thảo AI và ChatGPT với giáo dục trung học phổ thông trong kỷ nguyên số đã được tổ chức tại trường đại học FPT Cần Thơ. Tham dự có lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo cùng gần 600 giáo viên và ban giám hiệu các trường trung học phổ thông trong vùng. Tại hội thảo, chuyên gia chia sẻ các nội dung, xu hướng của AI và ChatGPT cũng như các tác động đến giáo dục trong kỷ nguyên số, cập nhật các thông tin mới nhất về tuyển sinh đào tạo, giới thiệu một số công cụ ứng dụng AI và ChatGPT trong hoạt động quản lý đào tạo, giảng dạy ở cấp trung học phổ thông. Qua đây, các diễn giả cũng đã giải đáp và gợi mở thêm góc nhìn về ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Hiện tại, gần chục ngân hàng đã hợp tác với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NABAS triển khai dịch vụ thanh toán bằng mã QR. Nhiều ngân hàng cho biết họ miễn phí giao dịch, phí chuyển đổi ngoại tệ. Campuchia, Thái Lan là những nước mà người tiêu dùng Việt có thể trải nghiệm dịch vụ này. Một mã QR đa năng có thể được dùng để thanh toán bằng nhiều ứng dụng ngân hàng và ví điện tử khác nhau. Hiện nay, một ứng dụng ngân hàng có thể thanh toán QR tại nhiều quốc gia khác nhau. Các giải pháp tích hợp mã QR ngành ngân hàng triển khai thời gian gần đây đang ngày càng mang lại nhiều tiện ích cho người dùng. Bộ Quốc phòng vừa ban hành thông tư 105/2023 quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, thay thế cho thông tư liên tịch số 16/2016 có hiệu lực từ ngày 1/1/2024. Hiện nay, theo thông tư liên tịch số 16, người bị loạn thị bao gồm tất cả các loại sẽ bị chấm điểm 6, tức được xếp vào nhóm sức khỏe loại 6, không đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, theo thông tư 105 mới ban hành, người loạn thị do sinh lý hoặc dưới 1 diop sẽ được chấm 2 điểm, lớn hơn hoặc bằng 1 diop sẽ được chấm 3 điểm. Trường hợp loạn thị đã phẫu thuật, hết loạn thị sẽ được chấm 3 hoặc 4 điểm tùy trường hợp. Như vậy, với người đang loạn thị bị chấm điểm 2 mà các tiêu chuẩn sức khỏe khác không có tiêu chuẩn nào bị chấm điểm 3, 4, 5, 6 thì sẽ đạt sức khỏe loại 2, khi đó sẽ đủ điều kiện nhập ngũ bình thường. Hôm nay 10 tháng 12, sự kiện Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn Kết nối Sản phẩm OCOP Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2023 chính thức khai mạc. Đây là cơ hội để Cà Mau giới thiệu quảng bá rộng rãi hơn sản phẩm tôm sạch, tôm sinh thái đến với các đối tác trong và ngoài nước. Với chủ đề Festival Tôm Cà Mau 2023, tự hào thương hiệu Việt, đây là sự kiện có quy mô cấp khu vực diễn ra từ ngày 10 đến 13 tháng 12 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển. Trong khuôn khổ Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn Kết nối Sản phẩm OCOP Đồng bằng Sông Cửu Long năm nay sẽ có nhiều hội nghị, hội thảo, các cuộc thi, các phiên kỹ thuật chuyên đề. Khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay, người dân phát hiện khói lửa bùng cháy ở căn nhà nhiều tầng trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người gồm trẻ em, phụ nữ trong căn nhà tìm cách thoát ra bên ngoài nhưng không được. Nhận tin, lực lượng chức năng đến hiện trường chia nhiều hướng để chữa cháy, dùng xe thang tiếp cận, đưa 6 người mắc kẹt tại ban công tầng 4 căn nhà xuống dưới an toàn. Ít phút sau, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã dập tắt hoàn toàn vụ cháy, ngăn không cho cháy lan qua nhà dân bên cạnh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Sơn, Ninh Bình vừa quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1996, ở thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn, để điều tra về hành vi chế tạo, tàn trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ. Linh thuê nhà bỏ không của gia đình ông Trần Văn Chính, xóm Tây Thổ, xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, để ở từ giữa tháng 11 năm nay. Sau đó, Linh lên mạng tìm hiểu cách chế tạo pháo nổ và đặt mua pháo trên mạng. Ngày 7 tháng 12, Linh thuê chị Mai Thị Sang ở thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn và Lương Thị Giang ở huyện Kim Sơn đến nhà để đóng gói pháo. Đến khoảng 17 giờ chiều ngày 7 tháng 12, Linh đang làm việc trong phòng ngủ thì gian bếp phát nổ. Linh chạy ra kiểm tra thì thấy chị Sang và chị Giang đã tử vong. Sau khi vụ việc xảy ra, Linh sợ nên chạy xe máy về nhà tại thị trấn Bình Minh, sau đó đến trụ sở công an huyện Kim Sơn để đầu thú. Tin thế giới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres mới đây cảnh báo hệ thống hỗ trợ nhân đạo tại Gaza đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Điều này sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tại phía bắc dải Gaza, 97% hộ gia đình không đủ thức ăn. Tại phía nam, tỷ lệ này trong số những người phải rời bỏ nhà cửa là 83%. Hệ thống y tế tại Gaza đang dần sụp đổ, trong khi nhu cầu lại tăng lên. Chỉ còn 14 trong 36 cơ sở y tế hoạt động. Xung đột đã khiến hơn 60% nhà cửa tại Gaza bị phá hủy hoặc hư hại, khoảng 85% dân số phải di tản. Trong khi đó, phong trào Houthi ở Yemen cho biết họ sẽ nhắm mục tiêu vào tất cả các tàu hướng tới Israel, bất kể tàu đó mang cờ nước nào, đồng thời cảnh báo tất cả các công ty vận tải quốc tế không giao dịch với những cảng của Israel. Mỹ và Anh đã lên án các cuộc tấn công. Các tàu chiến Mỹ đã bắn hạ một số tên lửa và máy bay không người lái của Houthi nhằm ngăn chặn các mối đe dọa đối với thương mại quốc tế. Bão và lốc xoáy dữ dội ở bang Tennessee của Mỹ khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và gây thiệt hại trên diện rộng, với hàng chục ngàn cư dân bị mất điện. Hơn 80.000 người trên địa bàn của bang đã chịu cảnh mất điện tính đến tối ngày 9 tháng 12. Chính quyền quận Montgomery cho biết họ vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm và cứu hộ sau thảm họa. Một trường học và nhà thờ địa phương đã được trưng dụng để làm nơi trú ẩn cho những người phải di dời hoặc cần hỗ trợ. Cơ quan thời tiết quốc gia đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp về lốc xoáy đối với một số vùng ngoại ô ở thành phố Nashville. Chính phủ Indonesia xác định cần tới 5,7 tỷ đô la để hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang năng lượng thân thiện với môi trường. Thông tin trên được công bố tại diễn đàn bền vững Mandiri vừa diễn ra tại thủ đô Jakarta, Indonesia. Đại diện chính phủ nước này khẳng định, bất chấp những thách thức đối với việc phát triển nền kinh tế bền vững, Indonesia có tiềm năng chống lại các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và đạt được mục tiêu không phát thải carbon. Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 18 Ủy ban Liên Chính phủ Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể, gọi tắt là Công ước 2003 của Tổ chức Giáo dục Khoa học Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO diễn ra từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 12 ở thành phố Kasenye, Cộng hòa Botswana. Việt Nam đã được tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là lần thứ hai Việt Nam là thành viên của cơ quan điều hành Công ước 2003 sau nhiệm kỳ đầu tiên 2006-2010. Tại thành phố Lyon, miền đông nước Pháp, đang diễn ra lễ hội ánh sáng thường niên. Đây là một trong những lễ hội nghệ thuật thị giác lớn nhất thế giới, thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi đến chiêm ngưỡng. Trong 4 ngày diễn ra lễ hội, 32 tác phẩm nghệ thuật ánh sáng của các nghệ sĩ đến từ nhiều nơi trên thế giới sẽ chiếu sáng các địa danh nổi tiếng của thành phố, tạo nên cảnh tượng vô cùng đặc biệt. Nghệ thuật ánh sáng kết hợp cùng âm nhạc đã mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho du khách. Bản tin cuối ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.